Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 25 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
81% người được hỏi muốn đưa trẻ từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19.
Sẽ nhập khẩu thêm 2,4 triệu mét khối xăng dầu trong quý 2.
Moldova và Belarus đóng cửa không phận.
Nga để ngỏ khả năng đối thoại nếu Ukraine sẵn sàng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối ngày 24 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thăm thủ đô Singapore, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Singapore. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Tổng thống Halima Yacob, hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan Jin. Trong chương trình chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ dự và phát biểu tại đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Singapore, tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu Singapore.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ ngành địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án.
Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 vừa qua, Viện Dư luận Xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai cuộc thăm dò dư luận tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu thập những thông tin khách quan về ý kiến của các tầng lớp nhân dân chung quanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và công tác phòng chống dịch COVID-19. Có hơn 380.000 lượt người tham gia trả lời. Qua thăm dò, đại đa số ý kiến 81% cho rằng họ sẵn sàng đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Nếu ngành y tế tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong thời gian tới.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 23 tháng 2 đến 18 giờ ngày 24 tháng 2, số ca F0 ghi nhận trong ngày trên địa bàn thành phố tăng lên 8.864 trường hợp, tăng 1.445 ca so với ngày hôm trước. Trong đó có 3.025 ca tại cộng đồng. Tối 24 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, biến thể SARS-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19.
Để kiểm soát dịch bệnh lây lan, thích ứng an toàn, linh hoạt, thành phố Hà Nội đề nghị mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, trang bị kiến thức khi mắc COVID-19 và điều trị tại nhà, nhận biết dấu hiệu khi chuyển bệnh nặng để liên hệ với cơ sở y tế, kịp thời hỗ trợ, tránh tâm lý chủ quan hoặc hoang mang, lo sợ cực đoan.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý 2022. Quyết định nêu rõ việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước. Cụ thể, có 10 đầu mối chịu trách nhiệm nhập khẩu tăng thêm 2,4 triệu mét khối xăng, dầu, bổ sung lượng thiếu hụt từ nguồn sản xuất trong nước trong quý 2.
Ba tuyến cáp quang biển chiếm lưu lượng lớn đường truyền Internet của Việt Nam đi quốc tế là APG, AAG và IA đều đang gặp sự cố, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ truy cập của người dùng trong nước. Theo dự kiến, việc khắc phục sự cố trên tuyến cáp quang APG hiện sắp hoàn thành, trong khi tuyến AAG phải đến giữa tháng 3 tới. Với việc cả ba tuyến cáp quang biển quan trọng của Việt Nam đều đang gặp sự cố, tốc độ truy cập Internet, các dịch vụ kết nối đi quốc tế của người dùng Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thời gian qua, nhu cầu vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế tăng cao trên cả hai chiều xuất và nhập qua cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn. Công ty vận tải dự kiến xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này lên 200.000 tấn hàng hóa mỗi tháng. Tuy nhiên, do hạn chế về năng lượng đường ga và kho bãi tại các ga quốc tế Đồng Đăng và Yên Viên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bổ sung kép là ga đường sắt liên vận quốc tế, giúp hàng hóa thuộc khu vực tỉnh Bắc Giang có thể làm các thủ tục xuất nhập tại hải quan Bắc Giang, giảm bớt thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa và giảm áp lực cho hai ga Đồng Đăng và Yên Viên.
Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết, thường xuyên theo dõi và nghiêm túc tuân thủ những cảnh báo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong phản ứng mới nhất trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, một quan chức Mỹ ngày 24 tháng 2 cho biết nước này sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine, đồng thời đình chỉ sự hiện diện ngoại giao và các hoạt động lãnh sự ở nước này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày cũng triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về tình hình Ukraine.
Trong khi đó, hãng tin Đức DPA ngày 24 tháng 2 đưa tin NATO đã kích hoạt chế độ bảo vệ đối với khu vực Đông Âu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Với cơ chế này, tư lệnh lực lượng NATO sẽ nhận được quyền hạn sâu rộng, chẳng hạn như lệnh triệu tập hoặc chuyển quân.
Hội đồng An ninh tối cao Moldova đã khuyến nghị đóng cửa không phận nước này. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại miền đông Ukraine. Cụ thể, Moldova tiến hành đóng cửa không phận từ 17 giờ hôm qua theo giờ Việt Nam và tất cả các chuyến bay sẽ chuyển hướng sang sân bay khác. Tại Belarus, Bộ Quốc phòng thông báo nước này đóng cửa một phần không phận dành cho máy bay dân dụng. Còn Slovakia sẽ điều 1.500 binh sĩ tới khu vực biên giới giáp Ukraine để hỗ trợ người tị nạn, đồng thời chuẩn bị tăng số trạm kiểm soát tại biên giới.
Trong một bài phát biểu ngày 24 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga không loại trừ khả năng đối thoại với Ukraine nếu như Kiev sẵn sàng. Về phía Ukraine, Bộ Ngoại giao nước này thông báo đã triệu hồi đại biện lâm thời tại Nga để tham vấn và bắt đầu sơ tán Đại sứ quán Ukraine ở Moscow. Trước đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ FAA mới đây đã cảnh báo công nghệ băng thông rộng di động tốc độ cao 5G có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy đo độ cao dùng sóng vô tuyến của dòng máy bay Boeing 737. Theo đó, dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong thao tác cất cánh và hạ cánh của máy bay. Mặc dù vậy, giới chức FAA đánh giá nguy cơ này đối với hoạt động hàng không nói chung chỉ ở mức hạn chế.
1/3 người lao động tại các nước Đông Nam Á thích tìm kiếm công việc mới sau khi quay lại làm việc hậu đại dịch COVID-19. Đây là nghiên cứu vừa được đưa ra bởi công ty Quantrics Mỹ trong báo cáo xu hướng trải nghiệm của nhân viên. Công ty này đưa ra mô hình làm việc phổ biến nhất mà người lao động hướng tới là mô hình nơi làm việc kết hợp giữa 3 ngày làm việc tại nhà và 2 ngày còn lại trong tuần làm việc tại văn phòng.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chỉ còn đúng 13 tuyển thủ để đấu với U23 Timor-Leste tại bán kết giải U23 Đông Nam Á vào tối qua, 24 tháng 2. Nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi với tất cả tinh thần và sức lực, hòa Timor-Leste 0-0 sau 120 phút thi đấu. U23 Việt Nam vào đá luân lưu một cách hoàn hảo. Trường Quang Thịnh, Hồ Khắc Lương, Vũ Đình Hai, Trường Bảo Toàn và Nguyễn Thanh Nhân đều sút luân lưu thành công. Thủ môn Đặng Tuấn Hưng cũng góp công đẩy cú đá luân lưu của John Oliveira để giúp Việt Nam thắng 5-3 và tiến vào chung kết U23 Đông Nam Á để tái đấu U23 Thái Lan.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp bất thường của Ủy ban điều hành vào ngày hôm nay 25 tháng 2 để đánh giá tình hình và đưa ra những quyết định cần thiết sau những diễn biến căng thẳng tại miền đông Ukraine. Theo kế hoạch, trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 sẽ diễn ra tại sân vận động Krestovsky ở thành phố Saint Petersburg của Nga vào ngày 28 tháng 5 tới.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia cho biết quốc gia này đã chính thức được chỉ định đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á Asian Para Games năm 2022 thay Việt Nam. Thông thường Asian Para Games gắn với Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games, song Việt Nam, nước chủ nhà SEA Games 31, đã đề nghị Indonesia hỗ trợ đăng cai giải đấu này. Theo kế hoạch, Asian Para Games 2022 sẽ diễn ra tại Solo từ ngày 20 đến 31 tháng 7 với 14 môn thi đấu. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt này, hôm qua Hà Nội đã nắng ấm hơn rồi. Không biết là hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến bao giờ thưa chị?
Vâng thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Cả miền Bắc lúc này trời vẫn còn khá rét vì nhiệt độ đều đang thấp dưới 12 độ. Tuy nhiên tín hiệu tích cực đó là những tia nắng đã xuất hiện. Và một dấu hiệu nữa đó là trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh cũng sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Dự báo đến 10 giờ sáng nay, cả miền Bắc nhiệt độ đều cao từ mức 14 đến 16 độ. Và theo đà tăng nhiệt như vậy, đến 13 đến 15 giờ chiều nay, nhiệt độ toàn vùng sẽ phổ biến cao từ 17 đến 19 độ, thậm chí có nơi nhiệt độ còn cao tới 20 độ. với miền Trung, khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, Khánh Hòa, trong sáng nay vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông, đưa ẩm từ biển vào nên trời nhiều mây và có mưa rải rác. Đến chiều và tối nay, nhiễu động này yếu đi, mưa miền Trung cũng sẽ giảm dần. Tuy nhiên, nhiệt độ các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì vẫn thấp. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn rét 23-24 độ, Bình Định, Phú Yên 24-25 độ, trời se lạnh. Còn từ Khánh Hòa vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức từ 26-29 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân, từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, nằm ngoài vùng tác động của nhiễu động trong đới gió đông, không khí lạnh thì yếu, nên ngày hôm nay trời có nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ ngày tăng lên mức từ 18-21 độ, trời còn rét nhưng không nơi nào còn rét đậm. Thời tiết đẹp nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là khu vực Tây Nguyên. Sau buổi sáng trời rét với nhiệt độ thấp khoảng 16-18 độ, thì trong ngày hôm nay ở đây sẽ có nắng cả ngày nhưng không gắt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên ổn định ở mức 28-31 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, dù lúc này ở đây có thời tiết mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ chỉ từ 22-25 độ, nhưng do nắng mạnh từ sớm nên mức nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ sẽ tăng cao. Nhiều nơi ở miền Đông Nam Bộ ngấp nghé ngưỡng nóng 34-35 độ. Còn ở các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cũng tăng lại ở mức 32-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.